I love the calendum tantarioban, Jesu gantailam from yan. Vadon ben lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả, đề mục hôm nay là 10 bí quyết sống lâu. Thưa quý thính giả, đề mục cống hiến đến quý vị thính giả hôm nay được trích trong tờ báo Chính Luận Mục Sức Khỏe và Hạnh Phúc. Và xin thưa rằng tờ báo Chính Luận là tờ báo mà tôi rất quý mến, vì tôi thường học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ những bài báo có giá trị như bài báo sau đây. Người Trung Quốc có câu, không sống nổi 100 tuổi, lỗi chính là tại mình. Vậy làm cách nào để trường thọ? Các nhà khoa học cho rằng nếu làm được 10 điều sau đây, thì việc sống lâu 100 tuổi là trong tầm tay. Thứ nhất, sống có mục tiêu, luôn tâm niệm tất cả vì mục tiêu sức khỏe, mục tiêu tốt lành. Mọi hoạt động đều phải xoay quanh mục tiêu này. Chỉ có sức khỏe tốt, bạn mới có cuộc sống chất lượng cao. Thứ hai, thư giãn. Hãy thư giãn một chút khi phiền muộn. Lúc vui vẻ sảng khoái, hãy nhâm nhi một chén trà. Thư giãn sẽ làm cho tâm hồn thảnh thơi. Trồng hoa, chăm cây, câu cá, thả chim, du lịch, đọc sách sẽ làm cho tâm hồn khoáng đạt. Thứ ba, nên quên. Quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù. Không được để ý nghĩ mình già rồi thường trực trong đầu và là câu cửa miệng. Nói già, già sẽ đến. Nói bệnh, bệnh tự sinh. Luôn canh cánh hận thù, oán đời là kẻ thù của tuổi thọ. Thứ tư, vận động. Luôn để cơ thể đang trong trạng thái vận động. Cách vận động tốt nhất là đi bộ. Hãy đi bộ mỗi ngày 3 cây số trong vòng 30 phút. Các hình thức vận động khác như bơi lội, đạp xe, thể dục, đánh bóng, leo cầu thang cũng rất thích hợp. Thứ năm, giảm tinh bột. Tuổi càng cao nên ăn thanh đạm là chính. Ăn nhiều rau quả, lương thực nên dùng chủ yếu là các loại lương thực sơ chế, các chế phẩm từ đậu, rau. Mỗi ngày nên ít ăn thịt, ăn trứng, ăn cá. Còn mỡ, nhất là mỡ động vật, đường và muối chỉ nên dùng một chút. Mỗi bữa không nên ăn quá no. Thứ sáu, giảm ham muốn. Lòng ham muốn là kẻ thù của tuổi thọ. Chớ ham danh lợi, vứt bỏ các điều phiền muộn làm cho thân thể và đầu óc luôn được thảnh thơi, vui vẻ và hạnh phúc. Thứ bảy, nhân nhượng. Hãy chân thành đãi nhau. khi có tranh chấp nên đặt chữ nhẫn lên trên, nên làm nhiều việc thiện, khoan dung với mọi người. Thứ 8, giao hảo. Cô đơn là kẻ thù lớn của sức khỏe. Cô độc lâu dài, não sẽ bị thoái hóa, làm người chóng già, thậm chí còn có thể gây bệnh ngớ ngẩn cho người già. Tăng cường giao lưu với bạn bè tốt sẽ gia tăng hứng thú cho cuộc đời. Thứ 9, giảm rượu, bỏ thuốc lá. Một chút rượu nho cho một ngày có lợi cho sức khỏe, nhưng uống nhiều rượu trắng làm bệnh tật gia tăng. Mỗi ngày không nên dùng quá 15 gram rượu. Bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Thứ 10, cởi mở. Tâm tình khoáng đạt, chớ so kè với mọi người, luôn giữ cho tâm lý cân bằng, hòa thuận với người, vui vẻ giúp bạn, đọc nhiều làm vui và tận hưởng những ngày thú vị của đời mình. Đó là bí quyết để được sống lâu.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị đề tài Sống vui trong đời. Walter Scott quan niệm rằng đời không sống vui như cái đàn không giàu. Đàn không có giàu là cái đàn vô dụng. Vua Salomon đã khám phá tư tưởng và chân lý đó một cách xác thực rằng lòng vui mừng như than thuốc bổ, nỗi thảm sầu phá hoại tủy xương. Sống như thế nào là sống vui? Phần đông người đời quan niệm sống vui là bất cần đến hậu quả. Do đó, họ dễ dàng sa vào sự cám dỗ về rượu chè, cờ bạc, ăn chơi trác tán. Còn phụ nữ thì quên đi cái đẹp của vũ trụ bao la mà tiêu xài mồ hôi nước mắt của chồng, của chính mình vào cái đẹp của thân hình do mỹ viện tạo nên và bởi nữ trang tô điểm. Nói chung, nhiều người dành sức lực và thời giờ để toan tính vào những cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm. Vì thế gian chủ trương sống để vui, chứ chẳng phải vui để sống. Vui để sống và để sống vui, con người cần phải có sự quân bình giữa trí não, tình cảm và thực trạng ở trong cuộc sống. Đó là những yếu tố cần thiết để sống vui trong đời một cách thiết thực. Làm thế nào để có sự quân bình giữa trí não, tình cảm và thực trạng trong cuộc sống hàng ngày? Trước hết, phải có những tư tưởng dũng cảm, lạc quan và ngay thật. Vì tư tưởng của ta sao thì tạo đời sống của ta như vậy. Vua Salomon cũng xác nhận hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Thánh đồ Phaolô đã khẩn trương kêu gọi chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng hãy có tâm tình bình thường. Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, đều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Vâng, chúng ta phải có một tư tưởng lạc quan, phải có một tâm tình ngay thật. để chúng ta có thể quân bình được cái tình cảm, lý trí và cái cuộc diện của đời sống hàng ngày. Chúng ta phải quên đi những cái mối hận thù, sự tự ái, bất mãn. Nó sẽ làm cho tư thế của ta được cao trọng hơn và không phung phí thì giờ. Khi còn là một đại tướng, Eisenhower cũng đã nói: đừng phí một phút để nghĩ đến những người mà chúng ta ghét họ. Vâng, nhiều khi chúng ta để quá nhiều thì giờ đối với những kẻ mà chúng ta có thành kiến. Điều đó không giúp ích cho chính chúng ta và cũng không làm sáng tỏ vấn đề đối với kẻ khác. Chúa Giê-xu cũng đã truyền dạy ở trong sách Thánh Kinh Tân Ước Luca đoạn 6 câu thứ 35 như vậy: các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Phần thưởng các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ cũng như vậy. Khi chiến tranh thứ nhất bùng nổ, bộ chiến tranh tại London gửi một công điện cho trạm kiểm soát người Anh tại vùng ở Africa. Nội dung của điện lệnh là: chiến tranh đã bắt đầu, hãy bắt giữ tất cả những kẻ thù trong khu vực của các bạn. Bộ chiến tranh liền nhận được điện phúc trình: chúng tôi đã bắt giữ 10 người Đức, 6 người Bỉ, 4 người Pháp, 2 người Ý, 3 người Úc và 1 người Mỹ. Xin vui lòng cho chúng tôi biết gấp ai là kẻ thù. Vâng, thưa quý vị, chính những kẻ đang lâm chiến, chính những người có trách nhiệm ở trong những cuộc chiến mà nhiều khi cũng không thể phân biệt ai là kẻ thù. Vậy thì chúng ta không phải là những con người trong chiến trận, cũng không phải là những người có trách nhiệm trong trận chiến. Chúng ta sống ở đời, làm sao chúng ta tạo nên tình thân hữu bạn bè, chứ không bao giờ tạo nên kẻ thù. Đừng có buồn phiền về lòng bạc bẽo của người đời. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa đã chữa lành bệnh cho 10 người phun trong một ngày, thế mà chỉ có một người duy nhất cảm ơn Chúa mà thôi. Vậy thì tại sao ta lại đòi hỏi loài người nhớ ơn ta nhiều hơn họ nhớ ơn Chúa? Ta là ai mà chúng ta có quyền đòi hỏi kẻ khác biết ơn ta dồi dào hơn họ biết ơn Chúa? Bởi vậy cho nên quý vị muốn sống vui là đừng bao giờ bận tâm đối với những người bạc bẽo. Đừng mong ơn, nhưng hãy cứ tiếp tục cho ơn, làm ơn để được cái vui làm điều thiện. Chúa dạy rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Lòng nhớ ơn là một đức tính phải được bồi dưỡng. Vậy ta phải dạy dỗ cho con cái ta có cái đức đó, thì chúng mới có được cái lòng biết ơn, tránh được sự bạc bẽo. Lời của Chúa phán dạy: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Hãy học biết đếm phước của chính mình, đừng đếm cái họa. Hãy chú ý đến sự may mắn phước hạnh, không nên chú tâm đến những sự bất hạnh không may mắn. Đừng cho rằng con cá mắc là con cá lớn. Như vậy, chúng ta sẽ quên hẳn đi những con cá to tướng đang nằm trọn trong bàn tay của chúng ta. Mạnh Cử đã kể ba điều vui của người quân tử. người quân tử có ba điều vui. Tuy cho là làm vua, là đứng đầu trong cả thiên hạ, là sung sướng, mà cũng không thể so sánh vào ba điều vui mà Mạnh Tử kể ở đây. Một là cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui. Ngửa lên không tủi thản với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui. Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người, ấy là ba điều vui. Đức Khổng Tử đi chơi ở tại núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ngoài đồng, mặc áo cừu, thắt lưng dây, tay đánh đàn, vừa đi vừa hát. Khổng Tử hỏi: làm thế nào mà tiên sinh vui vẻ đến thế? Vinh Khải Kỳ đáp: trời sinh muôn vật, loài người quý nhất, mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui. Trăm loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đuôi, kẻ què, có người ốm yếu, mà ta là hoàn toàn khỏe mạnh, nay đã được 90 tuổi, thế là ba điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường tình của thế gian, cái chết là sự chết của người đời, thì có gì là lo buồn mà không vui được. Khổng Tử mới bảo rằng: phải lắm, tiên sinh thế là biết cách tự làm cho mình khoan khoái mà hưởng sự vui thú ở trong đời. Sứ đồ Phao-lô đã đếm những cái ơn phước và đã tìm được một cái đáp số ở trong cuộc đời của mình như thế nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị có để giờ phút nào đếm những ơn phước của mình chưa? Nếu quý vị đã để thì giờ đếm những cái ơn phước rồi, quý vị có biết cái đáp số ơn phước trong cuộc đời đó bao nhiêu không? Và quý vị là những người đã từng đọc kinh thánh, đã từng đi nhà thờ nghe giảng, quý vị có biết cái đáp số mà Thánh Phao-lô đã tìm được trong cái phước hạnh cuộc đời của mình là bao nhiêu chăng? Cái đáp số của Phao-lô đã tìm được rằng không thể kể xiết. Cho nên Phao-lô gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn thấy phước hạnh nhiều hơn và thỏa lòng ở trong mọi cảnh ngộ. Đừng bắt chước người đời để ganh tị, để tranh giành, điều đó là vô ích. Mà bắt chước là tự tử đó. Hãy bắt chước Chúa và hội thánh của Đức Chúa Trời cùng những người có cái hành động với cái lòng tin thì nên bắt chước. Như Phao-lô đã xác chứng rằng: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài vậy. Bắt chước như thế, quý vị sẽ có một cuộc đời cao thượng và thật sự sống trong niềm vui. Hãy chấp nhận hoàn cảnh đã được an bài và hãy biến cái hoàn cảnh đó trở nên cái niềm vui. Trong một nhà tù, hai người cùng đứng vịn tay vào song sắt, một người chỉ trông thấy những bức tường trơ trọi, còn người kia ngửa mặt lên bầu trời ngắm xem các vì sao. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái thái độ của con người chấp nhận hoàn cảnh và biến hoàn cảnh trở nên niềm vui. Nếu Tchaikovsky không bị định mệnh cướp đi hạnh phúc, và nếu ông không gặp phải người vợ đa nghi loạn tinh thần, có lẽ không bao giờ ông sáng tác được những cái bản nhạc ngàn năm bất diệt. Nếu Dostoevsky và Tolstoy không đầy dẫy trong đau thương, chưa chắc những tác phẩm tuyệt diệu của họ đã ra đời và được nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Hãy tạo niềm vui trong nghề nghiệp, trong công việc làm của mình hàng ngày. Vì quy luật của đời người là biến công việc thành niềm vui và niềm vui thành công việc. Tử Lộ có lần hỏi Đức Khổng Tử rằng: người quân tử có lo sợ ư? Khổng Tử đáp: người quân tử chỉ có suy nghĩ định liệu công việc của mình. Lúc chưa làm được, vui rằng mình đã có ý định làm. Lúc đã làm được thì lại vui rằng mình có trí làm được việc. Thế cho nên người quân tử có cái vui thú suốt đời, không có cái lo sợ buồn bực nào cả trong một ngày nào. Còn kẻ tiểu nhân thì không thế. Lúc chưa làm được việc thì lo sợ rằng không được. Lúc đã làm được việc thì lo sợ hỏng mất. Thế cho nên cái tiểu nhân lo sợ suốt đời, không có cái vui thú nào cả. Vua Salomon đã nói: vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, bằng sự vui mừng ở trong làm người. Nên thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không phải là kẻ quân tử, cũng không phải là kẻ tiểu nhân. Nhưng nếu chúng ta đặt cái địa vị của chúng ta làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế, Ngài sẽ ban cho chúng ta có cái đời sống, sống vui và vui sống. Sống vui trong lời là sống khỏe, sống trường thọ. Niềm vui vẻ như thang thuốc bổ, nỗi thảm sầu phá hoại tủy xương. Sống vui trong đời là sống vững, sống có hướng đi, sống có lập trường. Không giống như thân em như cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, lúc buồn thì bay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi quý vị và các bạn đạt cái niềm tin ở trong Chúa, Ngài sẽ ban cho quý vị có một năng lực để mỗi buổi sáng lại càng mới luôn. Và quý vị sống trong niềm vui, quý vị sẽ không giống như cái cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, lúc buồn thì bay. Nhưng quý vị sẽ giống như cánh chim ưng, bay càng cao mà không mệt, bay càng lâu mà không nhạt nhàng, không mòn mỏi. Sống vui trong đời là sống có niềm tin, sống có điểm tựa, có nơi nương dựa an ninh mạnh mẽ vô cùng trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc.
Anh yêu thương tôi xa bằng Chúa Giêsu, Gô-gô-tha đôi thương khó xương răng mù. Ai đau thương bằng Giêsu, ai hy sinh bằng Giêsu, tình cha an ủi qua cơn sầu. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hòa mình cùng thờ Chúa tôi. Câu kinh thiêng liêng đây lời phán Giêsu, nuôi tâm linh ngày giông tố mi huyền mờ. Khi đôi chân trần hoang sơ, tim xe như bàn tay khô, Ngài đem hơi ấm tôi nương nhờ. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi.
Kính thưa Cha, xin quyền năng của Ngài hãy biến hóa những nốt nhạc thành những hạt mưa rơi trên lòng người nghe, hầu cho họ nhận được